là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, Chủ nhật 29 tháng 3 năm 2015, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Cuộc đàm phán hạt nhân Iran bước vào thời điểm quan trọng. Các nhà lãnh đạo khối Ả Rập tuyên bố là không kích ở Yemen sẽ tiếp tục. Và Singapore cử hành lễ quốc tang cho ông Lý Quang Diệu.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tin viên Ralph Jennings tường trình về việc một đại công ty của Trung Quốc định dùng người máy để thay thế nhân công. Kế đó là bài học thành ngữ tiếng Mỹ thông dụng. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc bằng tóm lược các tin thế giới. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry đang họp tại Thụy Sĩ với Ngoại trưởng Iran ông Javad Zarif, trong lúc các nỗ lực được tiếp tục thực hiện để đạt một hiệp định khung trước thời hạn chót là ngày thứ ba. Trong lúc thời hạn chót sắp tới, Ngoại trưởng Kerry đã hủy bỏ kế hoạch trở về Washington ngày hôm nay để tham dự một sự kiện mà ông muốn tới dự. Cuộc đàm phán hạt nhân Iran tại thành phố Lausanne bước vào một thời điểm quan trọng, giữa lúc cả đôi bên đều nói rằng mọi việc tùy thuộc vào vấn đề bên kia có chịu nhượng bộ hay không. Trong một tin nhắn Twitter ngày hôm nay, Ngoại trưởng Iran ông Zarif nói rằng Iran sẵn sàng để có một thỏa thuận tốt đẹp và hiện đang chờ đợi các đối tác cũng làm như vậy. Tuy nhiên, các giới chức của 6 cường quốc thế giới tham gia cuộc đàm phán nói rằng Iran cần phải thỏa hiệp. Thủ tướng Israel ông Benjamin Netanyahu ngày hôm nay nói rằng thỏa hiệp sắp đạt được đã xác nhận sự lo ngại của ông và thậm chí còn tệ hơn. Nhà lãnh đạo Israel, người từng hối thúc các cường quốc thế giới đừng thương thuyết với Iran, nói rằng trục Iran, Lausanne, Yemen là rất nguy hiểm cho nhân loại và cần phải bị chặn đứng. Một giới chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ngày hôm qua nói, công việc nghiêm túc nhưng khó khăn đang tiếp tục. Và chúng tôi dự kiến nhịp độ sẽ tăng mạnh trong lúc chúng tôi đánh giá xem có thể có được đồng thuận hay không. Iran và nhóm B5+1 gồm Anh, Pháp, Nga, Mỹ, Trung Quốc và Đức hiện đang đối mặt với thời hạn chót là ngày 31 tháng 3 để đạt một hiệp định khung nhằm hạn chế chương trình tinh luyện uranium của Iran đã ngăn không cho nước này chế bom hạt nhân. Để đổi lại thì những chế tài đã gây khốn đốn cho kinh tế của Iran sẽ được dỡ bỏ. Iran muốn các biện pháp chế tài chấm dứt ngay, nhưng Ngoại trưởng Pháp ông Laurent Fabius ngày hôm qua cho biết có những mối quan tâm về việc làm thế nào để giám sát sự tuân thủ hiệp định của Iran. Các vị Ngoại trưởng của Pháp và Đức ngày hôm qua đã cùng với ông Kerry thảo luận với Ngoại trưởng của Iran tại Lausanne. Các vị ngoại trưởng của Anh, Trung Quốc và Nga sẽ tới nơi trong ngày hôm nay. Iran phủ nhận cáo giác cho rằng họ muốn phát triển vũ khí hạt nhân và nhất mực nói rằng chương trình hạt nhân của họ chỉ phục vụ cho các mục tiêu hòa bình. Các nhà lãnh đạo của khối Ả Rập cho biết là nhiệm vụ không kích do Ả Rập Xê Út dẫn đầu tại Yemen sẽ tiếp tục cho tới khi nào phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn rút khỏi những phần đất mà họ đã chiếm đóng và đầu hàng. Tuyên bố đó được loan báo ngày hôm nay vào lúc kết thúc hội nghị thượng đỉnh của Liên đoàn Ả Rập tại thành phố Sharm el-Sheikh của Ai Cập. Trong bài diễn văn đọc tại hội nghị này ngày hôm qua, Tổng thống Yemen ông Abdurrabbo Mansour Hadi đã đả kích các đối thủ người Hồi giáo Shia hầu hết là người thuộc sắc tộc Houthi. Ông gọi họ là tay sai và bù nhìn của Iran. Iran thì phủ nhận cáo giác cho rằng họ cung cấp tiền bạc và huấn luyện cho phiến quân Houthi ở Yemen. Các nhà lãnh đạo tại hội nghị cũng đồng ý thành lập một lực lượng quân sự chung của khối Ả Rập để ứng phó với mối đe dọa an ninh ngày càng nghiêm trọng trong khu vực. Theo dữ liệu thì phải mất nhiều tháng để có được thỏa thuận về thành phần và cơ cấu của lực lượng này. Trong khi đó, máy bay của Liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu ngày hôm nay tiếp tục đánh phá những mục tiêu ở miền nam Yemen sang tới ngày thứ tư liên tiếp. Liên minh Ả Rập nói rằng giờ đây họ đã hoàn toàn kiểm soát không phận Yemen sau khi đã phá hủy hầu hết các phi đạn địa đối không của phiến quân Houthi xung quanh Aden và Sana. Tin từ Aden ngày hôm qua cho biết tình hình ở đây rất hỗn loạn, với những đám đông tràn vào các tòa nhà của chính phủ để cướp phá và một số binh sĩ chính phủ đào ngũ để theo phe phiến quân. Cũng trong ngày hôm qua, các nhà ngoại giao quốc tế và nhân viên Liên Hiệp Quốc đã di tản ra khỏi Aden, là tâm điểm của cuộc giao tranh ở miền nam Yemen. The Voice
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50, tức 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Ông Lý Quang Diệu là người đã sống và thở Singapore trong suốt cuộc đời của mình. Thủ tướng Singapore ông Lý Hiển Long đã nói như vậy trong bài điếu văn tại tang lễ của thân phụ ông ngày hôm nay. Phát biểu tại buổi lễ ở Đại học Quốc gia Singapore, ông Lý Hiển Long nói rằng ánh sáng soi đường cho chúng ta trong nhiều năm qua giờ đây đã tắt. Chúng ta đã mất đi vị quốc phụ của mình. Tang lễ có sự tham dự của nhiều quan khách thế giới, trong đó có cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye và Thủ tướng Australia Tony Abbott. Quan tài phủ quốc kỳ của ông Lý Quang Diệu được đặt trên khán đài tại Trung tâm Văn hóa của Đảo Quốc gia sau khi được chở tới nơi trong mưa từ trụ sở Quốc hội và đã đi qua những con đường đông nghẹt những người đứng xem. Ông Lý Quang Diệu, người lãnh đạo quốc gia thành phố này từ năm 1959 đến năm 1990, đã qua đời hôm thứ Hai, thọ 91 tuổi. Ông được tán dương là người đã đặt nền tảng cho sự thịnh vượng phát đạt của Singapore, nhưng ông bị chỉ trích bởi những người không tán đồng phong cách cai trị độc tài của ông. Viên phi công phụ của hãng Germanwings mà các nhà điều tra tin là đã cố tình đâm chiếc máy bay chở khách vào núi Alps ở Pháp hôm thứ Ba, giết chết toàn bộ 150 người trên máy bay, đã cảm thấy lo ngại về các vấn đề sức khỏe sẽ làm tiêu tan những giấc mơ của mình và thêm một ngày nào đó sẽ làm một việc nào đó để thay đổi toàn bộ hệ thống. Một người bạn gái cũ của ông đã nói như vậy với một nhật báo ở Đức. Theo tường thuật của nhật báo Bild hôm thứ Bảy, thì phụ nữ 27 tuổi này cho biết ông Andrea Lubis nói với bà là một ngày nào đó anh sẽ làm một việc gì đó để thay đổi toàn bộ hệ thống và mọi người sẽ biết và nhớ tên anh. Hôm thứ Sáu, giới hữu trách Pháp cho biết họ đã tìm thấy những giấy xin nghỉ bệnh bị xé toang, trong đó cho thấy viên phi công 27 tuổi này bị mắc một chứng bệnh mà lẽ ra đã làm cho ông không thể lái máy bay vào ngày xảy ra thảm kịch. Truyền thông của Đức nói rằng Lubitz mắc bệnh trầm cảm và đài truyền hình CNN hôm thứ Bảy nói rằng các nhà điều tra Đức đã tìm thấy thuốc trị trầm cảm tại chung cư của Lubitz hồi tuần trước. Cuộc đầu phiếu của cuộc bầu cử toàn quốc ở Nigeria ngày hôm nay được thực hiện cho tới một ngày thứ Nhì ngoài kế hoạch, sau khi các giới chức tạm ngưng việc bỏ phiếu tại một số khu vực trong ngày hôm qua vì những trục trặc kỹ thuật và có những sự trễ nải. Việc bỏ phiếu diễn ra suôn sẻ tại phần lớn các khu vực trong nước trong ngày hôm qua và việc kiểm phiếu đang được tiến hành. Nhưng Ủy ban Bầu cử Quốc gia Độc lập Nigeria nói rằng cuộc đầu phiếu hôm nay sẽ diễn ra tại những khu vực mà công tác kiểm tra lý lịch cử tri bị tạm ngưng. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc ông Ban Ki-moon đã chúc mừng Nigeria về điều mà ông gọi là sự tiến hành bầu cử trong hòa bình và trật tự. Ông cũng cho biết ông có ấn tượng tốt đối với quyết tâm và sự kiên trì của dân chúng Nigeria để hành xử quyền hạn và nghĩa vụ bầu cử trong lúc phải đối mặt với những hành vi bạo động không thể biện minh được. Cuộc bầu cử này đã bị hoang ố đôi chút vì một vụ tấn công của quân nổi dậy Boko Haram tại tiểu bang Gombe ở miền Đông Bắc. Những người mục kích cho đài VOA biết rằng có 3 ngôi làng ở tiểu bang này bị tấn công, gây tử vong cho ít nhất 24 người. Thống đốc Kashim Setima của tiểu bang Borno ở kế bên thì nói rằng quân nổi dậy đã giết hại 25 người tại làng Buratai trong một vụ tấn công hôm thứ Sáu. Cuộc đầu phiếu ở Nigeria cho cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội đã bị đình hoãn 6 tuần vì cuộc nổi dậy của nhóm Boko Haram ở vùng Đông Bắc. Tổng thống Goodluck Jonathan và đảng PDP đương quyền của ông đang đối mặt với sự thách đố mạnh mẽ từ đảng đối lập APC và ứng viên tổng thống của đảng này là ông Muhammadu Buhari, là cựu tổng thống thuộc phe quân đội. Kết quả thăm dò tiền bầu cử cho thấy tỷ lệ ủng hộ của hai ông này ngang ngửa nhau. Tổng thống Jonathan và tướng Buhari đã cam kết là sẽ tôn trọng kết quả bầu cử với điều kiện đây là một cuộc bầu cử mà họ gọi là tự do, công bằng và khả tín. Tổng thống Guinea, ông Alpha Condé đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế 45 ngày tại 5 khu vực ở miền Tây và Tây Nam nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Ebola. Ông Condé đã loan báo các biện pháp này trên đài truyền hình hồi tối thứ Bảy để chính quyền có thể hạn chế sự đi lại của dân chúng tại các quận Forécaria, Cohia, Dupreca, Bofa và Kindia. Hơn 10.000 người đã thiệt mạng vì Ebola ở Tây Phi kể từ khi dịch bệnh bắt đầu bộc phát. Và mặc dù số ca bệnh được cho là đang trên đà sút giảm, Guinea hiện đang phải chật vật để ứng phó với chứng bệnh nguy hiểm này. Một giới chức Guinea ngày hôm qua cho biết lực lượng an ninh nước ông đã được bố trí ở miền Tây Nam để đáp lại những tin tức cho rằng dân chúng Sierra Leone đang tràn qua biên giới để né tránh lệnh cấm không cho ra khỏi nhà mà Sierra Leone đang áp dụng. Ebola gây bệnh cho khoảng 12.000 người ở Sierra Leone, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Số ca bệnh đã sút giảm một cách đều đặn trong vài tháng qua, nhưng 33 ca bệnh mới đã được ghi nhận hồi tuần trước, hầu hết là xung quanh thủ đô Freetown và ở miền Bắc, gần biên giới Guinea.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thưa quý vị, đại công ty Hồng Hải trong nhiều năm nay đã dùng lao động giá rẻ ở Trung Quốc để sản xuất iPad và iPhone cho công ty Apple. Giờ đây, công ty chuyên lắp ráp các mặt hàng công nghệ cao này dự trù dùng hàng vạn người máy để thay cho nhân công. Theo tường thuật của thông tin viên Ralph Jennings của đài VOA ở Đài Bắc, nơi có trụ sở chính của Hồng Hải, một tổ chức lao động lâu nay vẫn thường chỉ trích công ty Hồng Hải nói rằng đây là một diễn tiến tốt. Mời quý thính giả nghe Hoàng Long trình bày thêm chi tiết.
Công ty Hồng Hải của Đài Loan thuê mướn khoảng 1 triệu công nhân tại các công xưởng ở Trung Quốc để sản xuất những mặt hàng điện tử của những thương hiệu hàng đầu thế giới. Nhưng ông Quách Đại Minh, Tổng Giám đốc Hồng Hải, hồi tháng trước cho báo chí biết rằng công ty ông chỉ cần 3 năm để tự động hóa 70% dây chuyền sản xuất. Ông nói rằng dùng máy móc thay cho người sẽ gia tăng hiệu suất hoạt động. Bà Vương Cúc Mai, một nhà phân tích cấp cao của công ty nghiên cứu thị trường Gartner ở Đài Bắc, nói rằng tự động hóa là một xu thế mà công ty Hồng Hải không thể làm ngơ.
Hồng Hải phải dùng người máy thay cho người trong một số quá trình của dây chuyền sản xuất, và đó là một việc dễ hiểu. Khách hàng chính của Hồng Hải là công ty Apple, cũng dự trù đi theo chiều hướng này. Cho nên, họ phải sắp xếp để thỏa mãn nhu cầu của khách hàng và giảm bớt giá thành lao động trong tương lai. Từ 10 tới 20 năm nữa, các công ty sẽ không còn có thể chỉ hoàn toàn dựa vào sức người cho các hoạt động chế tạo.
Vào năm 2011, Chủ tịch công ty Hồng Hải cho biết công ty ông sẽ dùng 1 triệu robot để thay cho một số công nhân. Hai năm sau đó, công ty này nói rằng họ sẽ chi tiêu 40 triệu đô la để nghiên cứu và chế tạo người máy tại tiểu bang Pennsylvania của Mỹ. Công ty Hồng Hải còn được biết với tên tiếng Anh là Foxconn, đang đối mặt với sự cạnh tranh khá gay gắt vì tiền lương ở Trung Quốc tăng cao, một xu thế đã khiến cho nhiều công ty đa quốc nới rộng hoạt động sản xuất tại các nước Đông Nam Á. Tiền lương ở Trung Quốc tăng với tỷ lệ 13% trong năm ngoái. Các công xưởng ở miền Đông Trung Quốc cũng chật vật để thuê mướn nhân công vì giá sinh hoạt tăng cao khiến cho nhiều người lao động chuyển tới làm việc tại các thành phố nằm sâu trong nội địa, là những nơi tuy kém phát triển, nhưng chi phí sinh hoạt cũng vì thế mà ít đắt đỏ hơn. Trong năm ngoái, lượng đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Trung Quốc, chủ yếu là trong ngành chế tạo, đã tăng với tỷ lệ đặc biệt thấp là 2%. Ông Lương Quốc Nguyên, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Yuanda Polaris, nói rằng một công ty lớn như công ty Hồng Hải không có lựa chọn nào khác hơn là tự động hóa.
Hồng Hải là một công ty lớn và quy mô sản xuất của họ rất lớn. Họ phải tự động hóa vì giá thành lao động tăng cao và nhân công bị khan hiếm.
Việc sử dụng người máy cũng giúp cho Hồng Hải tránh được những mối rủi ro của vấn đề tranh chấp lao động ở Trung Quốc. Tiếng tăm của công ty đã bị thương tổn vì những vụ tự tử của nhân công và những vụ đình công đòi cải thiện điều kiện làm việc trong 5 năm qua. Những người lao động ở Trung Quốc bây giờ không còn phải dựa vào những công ty như Hồng Hải để có công ăn việc làm. Ông Jeff Crothall, phát ngôn viên của Bản tin Lao động Trung Quốc, một tổ chức ở Hồng Kông chuyên tranh đấu cho quyền lợi của người lao động, nói rằng số người xin vào làm việc cho công ty Hồng Hải đã giảm rất nhiều. Ông cho biết nhiều người Trung Quốc giờ đây muốn học tiếp hoặc làm những loại công việc khác, vì kinh tế nước này đã bắt đầu đa dạng hóa.
Các bạn không còn thấy công nhân xếp hàng dài cả dãy phố để chờ tới lượt nộp đơn xin vào Foxconn làm việc. Nhiều công nhân đang tìm những việc làm tốt hơn ở những nơi khác. Đà gia tăng dân số ở Trung Quốc đang chậm lại. Số người rời nhà trường để đi làm ngay đã giảm xuống. Ngày càng có nhiều người muốn học tiếp và cũng có nhiều cơ hội hơn để có công ăn việc làm ở những nơi khác với các công xưởng loại này.
Công ty Hồng Hải, qua một số cách thức khác, đã bắt đầu rời khỏi thị trường lao động Trung Quốc từ 3 năm qua. Hồng Hải, với doanh thu 130 tỷ đô la một năm, hy vọng có thể phát triển công cuộc kinh doanh của họ ở Mỹ. Họ cũng lập ra một trung tâm nghiên cứu phát triển với kinh phí 1 tỷ đô la ở Jakarta. Và có tin cho biết công ty này còn định sản xuất thêm các mặt hàng điện tử mang thương hiệu của chính mình, trong đó có điện thoại thông minh và xe hơi chạy bằng điện.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Và bây giờ là bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms. Bài số 10 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are a go-getter and in deep water.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là a go-getter và in deep water.
Mylan and Mike attended an investment seminar at the Hilton Hotel last Saturday. The guest speaker was a well-known investment specialist who has made millions of dollars in the last few years. Having a wide range of interests, Mylan and Mike came to learn about this man and his successes.
Mylan và Mike tham dự một cuộc hội thảo về đầu tư tại khách sạn Hilton thứ bảy vừa qua. Diễn giả chính là một chuyên viên đầu tư, người đã thâu lợi nhiều triệu đô la trong mấy năm vừa qua. Vì chú trọng vào nhiều bộ môn khác nhau, Mylan và Mike đã đến để hiểu biết thêm về diễn giả và những thành công của ông ta.
Mylan, the seminar was quite interesting, wasn't it? What do you think about Thomas Johnson?
Mike nói, Mylan, cuộc hội thảo khá hay phải không? Cô nghĩ gì về ông Thomas Johnson? You mean the guest speaker? Oh, he's so handsome. And his voice, so mellow, so persuasive. I could sit and listen to him for hours. Anh muốn nói người khách diễn giả phải không? Ồ, ông ấy đẹp trai quá. Giọng nói của ông ấy ngọt ngào hấp dẫn quá. Tôi có thể ngồi nghe ông ta mấy giờ cũng được.
What? Have you fallen in love with him? I'm not interested in your opinion about him in that sense. I want to know what you think about his trials, his failures and successes.
Mike nói, cái gì? Cô mê ông ta rồi đấy à? Tôi không chú ý tới cô nghĩ gì về ông ta theo ý đó. Tôi muốn biết cô nghĩ gì về những sự thử thách, thất bại và thành công của ông ta. I was just kidding, Mike. I'm not yet in love with him. Well, seriously, tell me what you think. Tôi nói giỡn thôi, Mike. Tôi chưa mê ông ta đâu. Rồi, nói chuyện đứng đắn. Cho tôi biết anh nghĩ gì.
Tom Johnson is clearly a go-getter. He...
Mike nói, Tom Johnson rõ ràng là một go-getter. Ông ta... Wait, a go-getter, what's that? Đợi chút. A go-getter nghĩa là gì vậy anh?
A go-getter. G-O-G-E-T-T-E-R. is a person who works hard to become successful, an enterprising and aggressive person. Remember what he said he did as a teenager?
Mike nói, a go-getter là một người cố gắng làm việc để thành công, một người xông xáo và năng nổ. Cô có nhớ ông nói ông làm gì khi còn là thanh niên không? He said he worked as a server at an Italian restaurant in the evening, as a cashier at a gas station on weekends, while going to school full time. Ông nói ông làm bồi tại nhà hàng cơm Ý vào buổi tối, làm nhân viên thông ngân tại cây xăng vào cuối tuần, trong khi đi học hàng ngày tại trường.
See, he was a born go-getter. When in college, he started to invest in real estate. He borrowed money from his friends and bought an old house. He renovated it, then put it up for sale and made a good amount of money.
Mike nói, thấy chưa, ông sinh ra là người xông xáo. Khi học đại học, ông bắt đầu đầu tư vào nhà đất. Ông vay tiền bạn bè và mua một căn nhà cũ. Ông sửa lại và bán đi, thâu được một món tiền lớn. Oh yes, I know that many people make a lot of money by buying and selling houses. Oh, đúng. Tôi biết nhiều người làm tiền nhiều bằng cách mua bán nhà cửa.
True, by the time he finished college, he was already quite rich.
Mike nói, đúng. Khi ông ta xong đại học thì đã khá giàu. Talk about a go-getter. He worked very hard to get what he wanted, right? Nói về người xông xáo, dám nghĩ dám làm. Ông làm việc dữ lắm để đạt được cái ông muốn, đúng không?
True. By the time he finished college, he was already quite rich.
Mike nói, đúng, ông muốn làm giàu và trở nên giàu thật. Too bad I'm not a go-getter. Buồn quá, tôi không phải là người xông xáo.
Don't worry, Mylan. Go-getters get in deep water too. Tom Johnson was in deep water many times.
Mike nói, Mylan, cô đừng buồn. Người xông xáo cũng get in deep water. Tom Johnson bị in deep water nhiều lần. In deep water? Did he go to the beach and get caught in ocean waves? Trong nước sâu, ông đi bơi ở biển và bị sóng nhồi hả?
No, the idiom in deep water doesn't literally mean so. It means in trouble, in dangerous situations.
Mike nói, không. Thành ngữ in deep water không có nghĩa đen là bị ở trong nước sâu, mà có nghĩa là gặp khó khăn, ở trong tình trạng nguy hiểm. Then we are in deep water. We haven't studied enough for the next economics test. Vậy thì chúng ta bị in deep water rồi. Chúng ta chưa học đủ cho bài thi kinh tế học.
You're right. We will be in deep water if we don't start studying seriously.
Mike nói, cô nói đúng, chúng ta sẽ gặp khó khăn nếu không học cẩn thận ngay. Let's get back to Tom Johnson. When was he in deep water? Trở lại về chuyện Tom Johnson. Hồi nào ông bị khó khăn vậy?
He bought gold. Unfortunately for him, the gold market went down considerably and he lost big.
Mike nói, ông mua nhiều vàng. Không may cho ông, thị trường vàng xuống nặng và ông mất nhiều lắm. Go-getters can't get everything all the time. Người xông xáo cũng không luôn luôn được tất cả.
And he had family problems too. He wasn't home enough with his wife and children.
Mike nói, và ông có vấn đề khó khăn với gia đình nữa. Ông không ở nhà nhiều với vợ con. Well, he was in deep water there too. Oh, ông ta gặp khó khăn đó nữa.
All right, let's get back to our own business. I don't want to be in deep water with my parents. They'll be disappointed if I fail the test.
Mike nói, thôi, ta trở lại việc của ta. Tôi không muốn gặp khó khăn với bố mẹ tôi. Ông bà sẽ thất vọng lắm nếu tôi rớt bài thi. I'm with you 100%. Tôi đồng ý với anh 100%. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. A go-getter có nghĩa là người xông xáo, làm việc hăng say để thành công. Và In deep water nghĩa là gặp khó khăn, trở ngại. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry đang họp tại Thụy Sĩ với Ngoại trưởng Iran ông Javad Zarif trong lúc các nỗ lực được tiếp tục thực hiện để đạt một hiệp định khung trước thời hạn chót là ngày thứ ba. Cuộc đàm phán hạt nhân Iran tại Lausanne bước vào thời điểm quan trọng giữa lúc cả đôi bên đều nói rằng mọi việc tùy thuộc vào vấn đề là bên kia có chịu nhượng bộ hay không. Trong một tin nhắn Twitter ngày hôm nay, Ngoại trưởng Zarif nói rằng nước ông sẵn sàng để có một thỏa thuận tốt đẹp và đặc trợ các bác cũng làm như vậy. Nhưng các giới chức của 6 cường quốc thế giới tham gia cuộc đàm phán nói rằng Iran cần phải thiết. Ả Rập Xê Út đứng đầu ở Yemen sẽ tiếp tục cho tới khi nào phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn rút khỏi những phần đất mà họ đã chiếm đóng và đặt. Tin này được loan báo ngày hôm nay vào lúc kết thúc hội nghị thượng đỉnh của Liên đoàn Ả Rập tại thành phố Sharm el-Sheikh của Ai Cập. Các nhà lãnh đạo tại hội nghị cũng đồng ý thành lập một lực lượng quân sự chung của khối Ả Rập để ứng phó với mối đe dọa an ninh trong khu vực. Trong khi đó, máy bay của Liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu ngày hôm nay tiếp tục đánh phá những mục tiêu ở miền nam Yemen sang tới ngày thứ tư liên tiếp. Ông Lý Quang Diệu đã sống và thở ở Singapore trong suốt cuộc đời ông. Thủ tướng Singapore, ông Lý Hiển Long đã nói như vậy trong bài điếu văn tại tang lễ của thân phụ ông ngày hôm nay. Phát biểu tại buổi lễ ở Đại học Quốc gia Singapore, ông Lý Hiển Long nói rằng ánh sáng soi đường cho chúng ta trong nhiều năm qua giờ đây đã tắt. Chúng ta đã bất vị quốc phụ của mình. Tang lễ này có sự tham dự của nhiều quan khách thế giới, trong đó có cựu Tổng thống Mỹ, tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Tổng thống Triều Tiên Park Geun-hye và Thủ tướng Australia Tony Abbott. Viên phi công phụ của hãng Germanwings mà các nhà điều tra tin là cố tình đâm chiếc máy bay chở khách vào núi hôm thứ Ba, giết chết toàn bộ 150 người trên máy bay, đã lo ngại là các vấn đề sức khỏe sẽ làm tiêu tan những giấc mơ của mình và thề một ngày nào đó sẽ làm một việc nào đó để thay đổi toàn bộ hệ thống. Một người bạn gái cũ của ông nói như vậy với một nhật báo ở Đức. Theo tường thuật của nhật báo Bild hôm thứ Bảy, thì phụ nữ 27 tuổi này cho biết ông Andrea Lubis nói với bà là một ngày nào đó anh sẽ làm một việc gì đó để thay đổi toàn bộ hệ thống và mọi người sẽ biết và nhớ tên anh. Cuộc đầu phiếu của cuộc bầu cử toàn quốc ở Nigeria ngày hôm nay được thực hiện lại cho một ngày thứ nhì ngoài kế hoạch sau khi các giới chức tạm ngưng việc bỏ phiếu tại một số khu vực trong ngày hôm qua vì có những trục trặc kỹ thuật và những sự trễ nải. Việc bỏ phiếu diễn ra suôn sẻ tại phần lớn các khu vực trong ngày hôm qua và việc kiểm phiếu đang được tiến hành. Nhưng Ủy ban bầu cử nói rằng cuộc đầu phiếu hôm nay sẽ diễn ra tại những khu vực mà công tác kiểm tra lý lịch cử tri đã bị tạm ngưng. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc ông Ban Ki-moon đã chúc mừng Nigeria về điều mà ông gọi là sự tiến hành bầu cử trong hòa bình và trật tự.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Thanh niên, Thế giới đó đây và Hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.